Bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9:31 giờ của Dallas. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Thị trường Chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng đến anh. Không biết anh Tiến Dũng hôm nay có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo. Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, bà Bảo khỏe thưa anh. Hôm nay là ngày đầu tiên back to school của mấy em nhỏ, cho nên là đường xá rất là kẹt xe. Không biết là thị trường chứng khoán của anh có bị kẹt xe hay không?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Cái thú vị phải nói là buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số cũng rất là lẫn lộn, nhưng mà Dow Jones như Nasdaq như SP500 thì tất cả những cái số đều là màu xanh. Dow Jones thì lên được 16 điểm, con số hiện tại là 18.569 điểm, và Nasdaq thì lên 12 điểm, con số hiện tại là 5.251 điểm. SP500 thì lên 0.69, tức là dưới 1 điểm, hiện tại là 2.184 điểm, thì nốt 10 năm là 1.56%. Dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng 28 xu, một thùng dầu thô là 47 đồng 80 xu. Và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm khoảng 5 đồng, 1 ao vàng 1.340 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.39%, tuần rồi cao nhất là 3.35%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.68%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.480.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.560.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì hầu như bản tin này buổi sáng ngày hôm nay nó ảnh hưởng tới cả thế giới cho ngoại viên Hoa Kỳ không? Đó là bản tin này là cái chuyện dài tập. Thứ sáu tuần này thì bà Janet Yellen cũng đã có họp lại với bà chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đó, sẽ họp lại ở Jackson Hole ở Wyoming, cho biết rằng cái tiền vào tháng 9 này, cái tiền phân lời, hay mình nói chuyện là cái rate, federal rate, có cái interest rate có lên hay không. Nhưng mà theo như con số nhiều nhà phân tích đưa ra là cái interest rate có thể, hoặc là cái percent nó cao là sẽ lên. Nhưng mà trước khi quyết định là có lên cái tiền lãi lãi suất hay không đó, thì cũng dựa lên rất là nhiều yếu tố như chúng ta thường biết. Nào là công ăn việc làm, con số thất nghiệp bao nhiêu, cái inflation tức là tiền lạm phát, rồi hôm nay thì lại tuần lễ này thì Quỹ Dự trữ Liên bang cũng coi vào cái số nhà bán ra nữa, report home sales, rồi cái order, những cái order của nước ngoài về những cái long lasting goods, tức là durable goods, tức là những mặt hàng và lâu bền, rồi vân vân nhiều thứ để mà quyết định để đưa ra cái con số lãi suất. Vì theo như là Quỹ Dự trữ Liên bang họ cho biết rằng lãi suất mà lên không đúng thời điểm đó có thể làm cho cái quốc gia đó hoặc là cả thế giới có phần nào đó nó bị rúng động. Vì thế họ rất là cân nhắc, rất là kỹ để trước khi nâng lên cái lãi suất cho vào tháng 9 tới đây, thưa quý vị. Một bản tin này thì khá quan trọng cho những bác lớn tuổi ở Hoa Kỳ, đặc biệt là gọi là senior citizen, mà chúng ta thường nói là cái người là về cái tuổi về hưu đó. Cái bản tin này thì thật sự ra thì nó cũng nhiều lần Tiến Dũng cũng đã nói, nhưng một thời gian dài thì cứ chưa có nói đến, nói về cái những người mà về hưu thường có nhận được cái lá thơ, cái thư viện hay những cái email gọi là kêu chúng ta charity, tức là về đi từ thiện hay là cho tiền. Và mới đây nhất thì hiện tại bây giờ có những lá thơ gửi ra, trong đó kèm theo cái voting form, tức là cái lá phiếu để quý vị đi bầu. Trong đó thì họ nói rằng cái lá phiếu này nó gọi là greedy Washington insider, để mà họ hầu như cái tiền support của quý vị gửi cho họ đó, để họ hầu như để mà giúp cho chúng ta, cái những người senior citizen, để có tiếng nói trong chính phủ Hoa Kỳ, để chống những người tham lam vân vân, nó đại loại là như vậy. Và họ yêu cầu nhẹ nhẹ là chúng ta có thể góp phần vào khoảng 16 đồng 45 xu, và cái lá phiếu có kèm theo nữa. Và chúng ta có thể gửi check, money order, hoặc là ngay cả tiền mặt cũng được nữa. Naturally, you can send cash or check. Even cả you hand over your credit card information cũng được luôn. Cái điều này thì làm cho nhiều người, chúng ta biết rằng senior citizen, đó, những người mà về hưu đó, những người lớn tuổi đó, thì họ thường thường cái số tiền cuộc đời của họ dư đó thì họ không biết làm gì từ thiện, hay là những cái gì mà hay hay đó, thì họ cũng đưa tiền ra. vì họ đâu có xài hết số tiền cái trong cái quãng đời còn lại của họ, dư tiền quá mà. Nhưng mà chúng ta nên nhớ đó, thì họ những cái người mà đưa bản tin này ra trên những cái đài CNN hay là bên USA Today hay là Props hay là Reuters, họ nói rằng những cái này là scam. Quý vị, nhiều người họ đã lỡ mất rồi đó, họ nói rằng 16 đồng 15 xu hay là 22 đồng thì mất rồi thì thôi, cũng chẳng có sao. Nhưng mà thưa quý vị, vì chúng ta đã vô tình giúp cho những người này tiền, thì cái scam khác sẽ mọc lên. Chúng ta chẳng khác nào khuyến khích rằng đây là cơ hội dễ làm tiền. Ví dụ nghĩ rằng nếu mà chúng ta đưa tiền như vậy thì chẳng khác là chúng ta gieo những cây nấm độc càng mọc lên nhiều nữa. Mà nấm độc lên càng nhiều thì sẽ có nhiều người bị hại nữa. Quý vị trưởng lão, quý vị mà thấy những cái lá thơ, những email mà xin tiền thì quý vị cũng nên suy nghĩ think twice, tức là nghĩ 2-3 lần trước khi chúng ta đưa tiền ra cái cơ quan nào hay là cái cơ quan từ thiện nào mà chúng ta nghĩ rằng có uy tín. Chẳng hạn như là cái vị này cúng dường hay là đi dâng hiến nhà thờ hay đi chùa gì đó, thì dù nghĩ là ok, cái gì chúng ta thấy được thì chúng ta làm không sao. Nhưng mà đùng một cái lá thơ gửi về mà chúng ta gửi tiền đó, thì hình như là không phải là 90%, nhiều khoảng 95 trở lên là scam, tức là lừa gạt. Thưa quý vị nên nhớ điều đó. Khi chúng ta cũng nên hỏi con cái chúng ta làm điều đó có ok hay không, thì con cái chúng ta có thể biết nhiều hơn, vì họ cũng tham quan, chúng ta cũng coi dõi tin tức, thì họ sẽ cho chúng ta biết ý kiến. Nhưng mà Dũng tin chắc quý vị cũng lắng nghe bản tin này, cũng đưa ra những người lớn tuổi khác gửi thơ từ qua email mà xin tiền hay là chúng ta trúng số hay gì đó, làm ơn bỏ ra khỏi cái đầu chúng ta, đừng có để nó vấn vương nữa, vì đó tất cả đều giả mạo của quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những người giàu có, và 10% hiện tại đã giữ đến 76% số tiền, hầu như những người ở trên thế giới. Cái con số này thì đưa ra mới nhất thì họ nói rằng 10% cái những người mà giàu đó là ở trên loại thế giới, mà cái nước Mỹ thưa quý vị là chiếm là giữ 3/4, tức là 3/4 tài sản của những người ở Hoa Kỳ. Con số này lên đến 67.000 tỷ, phải là con số tiền không phải là nhỏ, tính đến năm 2013 thưa quý vị. Và trung bình đó, at least đó, một cái người giàu mà gọi là trong 10% đó là khoảng 942.000, là giữ khoảng 76% total, cái số tổng tài sản của những người trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì nó là average trong cái số người này là khoảng 4 triệu cho mỗi người, người giàu đó, thấp nhất là khoảng 942.000, nhưng mà trung bình số này là khoảng 4 triệu. Phải là cái số người này và nó giàu, người Hoa Kỳ, những người đã giàu rồi, giàu quá cái thưa quý vị. Nhưng mà trong số những người mà 20-mấy% còn lại đó, thì số tiền họ có khoảng chừng 36.000, một family khoảng 4 người đó là 36.000 thôi. Và thấy rằng cái số người này thì sống ok, nhưng mà người nghèo cái bottom đó là hiện tại bây giờ là còn nghèo là dưới nữa. Nhưng mà cái số tiền nợ của họ là khoảng 13.000 average, tức là những người mà cái bottom của 26% còn lại đó, thưa quý vị, thế là còn nghèo còn thê thảm nữa. Nhưng mà theo con số đưa ra đó là những người mà giàu có đó, cái tuổi bắt đầu giàu có nhiều đó là họ bắt đầu tuổi từ 35 đến 49, tức là những người mà bắt đầu làm ra có tiền rủng rỉnh, bỏ túi rồi hay là trở nên giàu có là tuổi từ 35 đến 49, các thưa quý vị. Một bản tin nữa thì bản tin này khá thú vị cho những cái quý vị nào thích gọi là movie goer, tức là những người thích coi đi coi coi chiếu bóng coi chiếu bóng hay là coi cine đó. Thì phải nói rằng hiện tại bây giờ thì các hãng hay là các cái movie theater, tức là những cái rạp chiếu phim đó, họ rất là bị thê thảm khi mà internet nè, TV nè, streaming video nè, những cái đó đã làm cho nhiều người họ ngồi ở nhà thôi, không cần phải đến cái rạp chiếu phim mà tốn tiền. Chúng ta chỉ cần trả 1 đồng, 2 đồng hay là 3 đồng, ngay cả 4 đồng mà ngồi ở nhà coi cả một gia đình, vừa thoải mái, vừa ăn popcorn, nói chuyện hay là cái gì cũng thoải mái hơn là bước vào cái rạp chiếu phim. Nhưng mà rạp chiếu phim trong một thời gian qua thì họ nói rằng họ lại bị mất đi cái thu nhập rất là nhiều từ những cái internet, television, stream video, on demand, tức là chúng ta coi lúc nào cũng được, hạn như là chúng ta coi trong cái Netflix, vân vân. Và bây giờ thì họ bắt đầu ra một cái chiêu thức mới mà họ dùng cái từ là lure customer back to the theater, tức là họ sẽ quyến dụ những người mà thích coi phim đó sẽ trở lại cái rạp hát. Họ sẽ ra những cái phim sau này cái trong cái dạng là 4DX. Tiếng Dũng đọc thì thấy hơi lạ, vì cái này gọi là chúng ta coi phim không 3D là thường rồi, bây giờ 4D mà X nữa, chúng ta coi chúng ta coi cuốn phim á, nó sẽ có những cái motion. Hạn chúng ta đi qua cái vùng động đất thì ghế chúng ta sẽ rung, hay chúng ta đi qua một cái vườn trái cây đầy lê đi thì chúng ta sẽ nghe mùi lê tỏa ra, hay là ăn đi dưới mưa thì bắt đầu chúng ta thấy mưa sẽ rớt trên đầu chúng ta. Những cái effect nhiều cái khác nữa nó sẽ bắt đầu come in cái 4DX. Wow, thật sự ra thì rất là thú vị. Cái thú vị không biết là khi nào, nhưng mà nói là cuối năm 2018 đó, những cái lạc phim này sẽ bắt đầu ra thị trường và chúng ta sẽ có cơ hội coi được cuốn phim, vừa coi phim mà vừa cảm nhận được tất cả những diễn biến trong cuốn phim đó, chúng ta cảm nhận được hết. Nào là cái vụ này là ví dụ tôi nghĩ là hai người mà gây lộn nhưng mà tát tai đó, không biết cái người mà khán giả này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng mà mùi vị nghe được, cái motion chúng ta cũng cảm nhận được, rồi water chúng ta cũng cảm thấy ướt được, vân vân, thì rất là hấp dẫn cái thưa việc. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này rất tốt cho những vị nào mà retire, nhưng mà chúng ta cũng lựa cái tiểu bang để chúng ta đi đến và sinh sống. Vì mới đây nhất thì theo cái thống kê mà đưa ra Economy Analyst, họ đưa ra là $1 cái tuần lễ vừa rồi, thì cũng có nói bản tin này rồi, nhưng mà họ đưa ra những cái tiểu bang mà xài đồng tiền sướng hơn là những tiểu bang mà chúng ta đang ở, chẳng hạn như Mississippi. Ở Dallas chúng ta xài, ở Texas chúng ta xài một đồng là giá trị đúng một đồng, nhưng mà qua bên Mississippi là một đồng 15 xu. Khi chúng ta retire đó, cái tiền chúng ta không đủ để mà xài ở Dallas đó, thì chúng ta chuyển qua Mississippi thì cái đồng tiền nó sẽ tăng lên đến 15 xu, là một đồng thành 15 xu. Arkansas là sát bên chúng ta là một đồng 14 xu, Alabama một đồng 14 xu, South Dakota một đồng 14 xu, vân vân, và kéo dài xuống đến cả Iowa đồng 11 xu. Và Texas, ở Dallas chúng ta thì ở Texas thì khoảng một đồng lẻ 5 xu, tức là chúng ta vẫn còn cái giá trị đồng tiền $1 đó có thể cao nữa, còn cao. Nhưng mà có nhiều nơi chúng ta xài đồng một đồng đô la nó rất là thấp, chẳng hạn như chúng ta qua bên Hawaii thì nó giảm đến chỉ còn có 85 cent thôi, ngay cả Washington DC chỉ còn có 85 cent thôi, một đồng cho em ở bến xài chỉ giá trị còn có 85 cent thôi. Vì thế chúng ta những cái 11 tiểu bang mà họ đưa ra đây đó, người và về hưu đó, chúng ta đến đây xài tiền thì nó better hơn. Như New Jersey thì 87 cent, New York 86 cent, Hawaii 86 cent, California 89 cent, rồi DC là 85 cent. Vì những tiểu bang đó chúng ta không đi đến vì về hưu, mà sách tiền của đó thì xài không có đủ, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin làm Dũng đọc mà vui từ sáng đến giờ, tức là nói về cái nợ của những cái người bị đáo nợ, tức là trả trễ, thưa vị. Và có con số trả trễ ngày đưa ra từ 90 ngày trở lên, tức là hầu như là quỵt nợ luôn rồi, không có tiền để trả đó. Họ đưa ra cái con số này cũng ảnh hưởng đến người da màu. Cái người da màu bước vào nhà băng mượn tiền, chỉ cần cái bước chân đầu tiên bước vô, còn chân kia ở bên ngoài đó, là họ sẵn sàng bước ngược ra rồi. Vì cái gọi là disadvantage, tức là cái bất lợi, vì theo những cái thống kê đưa ra của cái trường học St. Louis Federal Reserve, quỹ dự trữ ở St. Louis, thì họ nói rằng cái số người nợ này mà based trên nhiều cái data như Hội đồng Dự trữ Liên bang, rồi Bộ Tài chánh Hoa Kỳ nữa, những cái data đưa lên khoảng, họ khảo sát trên 41.000 người, thì họ thấy rằng cái người da màu đó, cái tiền mà gọi là đáo nợ nó gấp đôi người da trắng, thưa vị. Tức là người da trắng dường như là 10 người có 2 người, thì người da màu có 4 người là gọi là không trả nợ được trong 90 ngày trở lên. Trong khi đó thì người Hispanic là gấp rưỡi, tức là cũng hơn người da màu một chút. Dường như 10 người da trắng thiếu nợ thì 20 người da màu, thì 15 người Hispanic. Tức là con số nợ đó là người da trắng sẽ là ít hơn người da màu, và người Hispanic sẽ ít hơn người da trắng, nhưng mà đỡ hơn người da màu. Nhưng mà họ cũng thống kê luôn cả người Asian family. Họ nói là on the other hand, người da trắng đó, người Asian, tức là người châu Á đó, cái rate của họ đó tốt hơn là cái người da trắng, thưa quý vị. Better, tức là họ better hơn khi mà bị đáo nợ đó. Tức là tính vào cái con số mà chúng đưa ra đứng đầu bảng mà đáo nợ, tức là không trả nợ nổi đó, là người da màu, người da đen đó. Đứng thứ nhì là người Hispanic hay là người Mỹ Tây Cơ. Đứng thứ ba là người da trắng. Và đứng thứ tư á, ít nợ nhất, ít đáo nợ, tức là ít gọi là thiếu nợ mà quỵt nợ 90 ngày trở lên đó, là người Asian, người châu Á. Khó nợ là trả, không để thiếu lâu, của thưa vị. Cái bản tin này đọc rất là vui. Và theo như con số đưa ra đó, họ nói rằng 41.000 người này họ khảo sát tất cả những người trong đó, cái rate hết tất cả họ đưa ra, dù như là 15.000 người da màu, 15.000 người Spanish, 15.000 người Asian, 15.000 người da trắng, thì họ đưa ra con số thống kê. người da trắng là người người Asian là người thiếu nợ là ít khi nào bị đáo nợ nhất trên cái bảng này. Đó là bản tin cuối cùng, xin trả lời báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin rất là thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay. Đặc biệt là cái bản tin cuối cùng mà làm bà Bảo rất là tự hào về cái người Asian của mình, đó là không bao giờ để nợ chồng chất, thưa anh.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Bà Bảo phải nói rằng Tiến Dũng cũng thấy điều đó. Người đặc biệt người nói riêng về người Việt Nam chúng ta đi thì thế là làm việc chăm chỉ. Cũng có những người không trả nổi nợ, nhưng chứ không phải là họ không trả nợ, không quỵt, không trả nổi thôi, nhưng có tiền họ cũng sẽ trả. Bản tin đó cũng làm Dũng rất là vui. Cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Và cũng không quên chúc anh có một buổi sáng thật là bình yên bên gia đình, người thân và bạn bè. Và kính thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.